Mục sư John Stumble là hội trưởng của Hội Phước Âm Liên Hiệp đã có một định nghĩa khá cô đọng và súc tích về Tổng hội Phước Âm Liên Hiệp như thế này. Ông nói, "We are a Christ-centered Acts 1A family." Chúng ta là một gia đình. Sự tập chú của chúng ta là Đấng Christ. Và sứ mạng của chúng ta đó là công vụ chương 1 câu 8. Quý đồng ý không? Tôi rất thích cái định nghĩa đó. Chúng ta là một gia đình, những người cùng một đức tin, và đấng chúng ta tôn thờ là Cứu Chúa Jesus Christ, Ngài là tất cả. Và sứ mạng của chúng ta đó là công vụ chương 1 câu 8. Và đó là câu kinh thánh mà chúng ta sẽ suy gẫm buổi sáng hôm nay. Công vụ chương 1 câu 8: "Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến cùng trái đất." Đó là sứ mạng của Hội Thánh Chúa trải qua mọi thời đại và là sứ mạng của quý vị và tôi. Công vụ chương 1 câu 8 cùng với Matthew chương 28 câu 19 câu 20, Mark chương 16 câu 15 16, Luca chương 24 câu 46 tới 49, Giăng chương 20 câu 21 tới câu 22 được biết đến là đại mạng lệnh, The Great Commission of our Lord Jesus Christ. Bốn sách phúc âm và sách công vụ khác đồ, năm chỗ khác nhau, ký thuật lại sứ mạng lớn của Chúa ban cho hội thánh của Chúa. Chúng ta thường quen thuộc với Matthew chương 28, câu 18 đến câu 20 và công vụ chương 1 câu 8. Nhưng trong Mark cũng có, trong Luca cũng có, trong Giăng cũng có nữa. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ đến với công vụ chương 1 câu 8 để suy gẫm về sứ mạng lớn Chúa giao cho hội thánh Chúa. Và thưa thánh, Chúa nói những lời này, quý vị, chương 1 câu 8, nếu quý vị có kinh thánh nhìn vào chương 1 câu 9, lời Chúa cho biết điều gì? Chương 1 câu 9: "Ngài phán bấy nhiêu lời rồi thì được cất lên trong lúc các người đó nhìn xem Ngài. Có một đám mây tiếp Ngài khuất đi không thấy nữa." Có nghĩa những gì Chúa nói trong chương 1 câu 8 đó là những lời cuối của Chúa. Thưa hội thánh, lời cuối luôn là những lời rất là đầy ý nghĩa, những lời tâm huyết, những lời quan trọng. Và chúng ta sẽ học lời này từ Chúa chúng ta. Và câu hỏi đặt ra là quý vị và tôi, chúng ta cần làm gì với đại mạng lệnh của Chúa? Câu trả lời là gì quý ông bà chị em? Chúng ta cần phải làm gì? Ồ, trong chương trình mình có đó. Trên màn hình có tờ chương trình nè. Quý vị, mỗi tuần lễ quý ông bà chị em đi không? Tôi zoom lại quý vị thấy đó. Ok. Trong cái phần góc phía dưới của trang chính của mình đó, có một câu mà tôi viết xuống để tóm tắt một lời tuyên bố để xác nhận chúng ta là ai và xác quyết điều chúng ta phải làm. Chúng ta là một tập hợp của các tín hữu tin lành, cam kết sống thuận phục đại mạng luật và thực thi đại mạng lệnh của Chúa Jesus Christ qua bốn trọng điểm: tôn thờ Thiên Chúa, trưởng dưỡng tâm linh, thông công phục vụ, truyền giảng cứu người. We are an alliance of evangelical believers committing to follow the great commandment and fulfill the great commission by being his faithful wife, WIFE, worship, instruction, fellowship, and evangelism. Quý vị quen thuộc câu nói này phải không? Mà cái chữ in đỏ là gì? Thực thi đại mạng lệnh, và đó là công tác của Hội Thánh Chúa. Đó là điều chúng ta cần phải làm. Cam kết sống thuận phục đại mạng lệnh hay đại giới răn của Chúa, và rồi thực thi đại mạng lệnh của Chúa. Và buổi sáng hôm nay với đề tài đó, thực thi đại mạng lệnh, chúng ta sẽ suy gẫm lời Chúa với nhau trong công vụ chương 1 câu 8. Fulfilling the Great Commission, Acts 1a. Ở trong văn mạch chương 1, quý vị nhìn cái thánh của mình từ câu 1 tới câu số 11. Thì đây là những điều mà hội thánh Đấng Christ phải nhận biết. Câu 1 tới câu 3 phải nhận biết nền tảng của hội thánh, đó là Chúa sống lại. Năng lực của hội thánh, câu 4 câu 5 đó là điều Chúa đã hứa, Đức Thánh Linh chính là năng lực. Câu 6 đến câu 8, nhiệm vụ của hội thánh đó là truyền rao tin lành. Niềm trông cậy của hội thánh, câu 9 đến câu 11 đó là Chúa sẽ trở lại. You see the person, the power, the priority, the prospect. Nền tảng, năng lực, nhiệm vụ, niềm trông cậy của hội thánh. Đây là những điều mà hội thánh của Chúa cần phải biết. Và chúng ta hãy nói gọi là zoom in, tập chú vào câu số 8 này để thấy rằng đây là điều mà hội thánh Chúa phải làm điều mà hội thánh Chúa phải làm. Các môn đồ Chúa tại đây được Chúa sai phái. Câu thánh rất là quen thuộc vì biết hết rồi. Được Chúa sai phái. Nhưng mà lời Chúa nói với họ là họ phải chờ đợi điều Cha đã hứa. Và họ trung tín chờ đợi để nhận được năng quyền của Chúa Thánh Linh. Và trong lễ ngũ tuần của Tân Ước mà sách Công Vụ ghi lại, Đức Thánh Linh giáng lâm, ban năng quyền đó trên các môn đồ của Chúa để họ thực hiện sứ mạng này. Sáng nay là lễ ngũ tuần, kỷ niệm ngày Đức Thánh Linh giáng lâm và thành lập hội thánh. Lễ ngũ tuần tức là 50 ngày, tính từ ngày lễ dâng trái đầu mùa, và nó diễn ra ngay ngày Chúa phục sinh. 50 ngày sau khi Chúa phục sinh, Chúa sống lại. Và rồi 10 ngày sau khi Chúa thăng thiên, sau khi Chúa nói những lời này, ngày thăng thiên, thì 10 ngày sau Đức Thánh Linh đến. Và buổi sáng hôm nay, trong ngày lễ ngũ tuần, mà trong Chủ nhật chứng đạo, The Great Commission Sunday, Chủ nhật truyền giáo, chúng ta suy gẫm chỉ một câu thôi để xác định lại công tác của chúng ta, công vụ của chúng ta. Các sứ đồ của Chúa xưa kia đã thực hiện, con dân Chúa trải qua mọi thời đại đã thực hiện, và quý vị và tôi ngày hôm nay chúng ta cần phải thực hiện. Chúng ta thực thi đại mạng lệnh. Thực thi tức là thực hiện, là thi hành đại mạng lệnh. Nó tính chất quan trọng, tính chất thiết yếu của công tác này. Có ba điều chúng ta sẽ học với nhau trong bố cục quý vị có đó. Ba yếu tố quan trọng trong việc thực thi đại mạng lệnh. Three important elements in fulfilling the Great Commission. Ba yếu tố quan trọng trong việc thực thi đại mạng lệnh. Có ba chữ công đó. Trước hết đó là phải tiếp nhận công năng. Tiếp nhận công năng. Receive the force. That's the first F you write down. Tiếp nhận công năng. Trong câu 8 phần A. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép. Nhận lấy quyền phép. Tiếp nhận công năng. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. Receive power. Tiếp nhận công năng. Công năng tức là năng lực để làm thành một công việc nào đó. Cái chữ force nó hơi lạ xíu. Như force, it is the strength, the energy, the power applied to move, to push, to complete a task. Chúng ta cần công năng. Không thể nào thực hiện công vụ và sứ mạng Chúa giao nếu thiếu công năng, nếu thiếu năng lực và quyền phép của Đức Thánh Linh. Lời Chúa trong sách Tiên tri Sacheri, chương 4 câu 6b là câu kinh thánh quý vị cũng rất quen thuộc. Ấy chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, bèn là bởi thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Lời Chúa phán với Sô-rô-ben khi đưa dân sự Chúa hồi hương trở về. Bởi thần của Chúa, quyền thế, sức mạnh từ những thế lực của thế gian này, các vua chúa của con người không có tác dụng. Thần của Chúa, by His Spirit. Chúng ta xem lại, nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các người. Cái cụm từ đầu tiên rất là quan trọng là Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh là ngôi ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Trong sách Tin Lành Giăng chương thứ 14 câu 16 thì nói về Đức Thánh Linh mà dùng một cái từ rất là đặc biệt. Đó là Parakletos. Trong Kinh Thánh mình dịch là đấng yên ủi. Chữ này được kết hợp bởi para, có nghĩa là ở bên cạnh, và động từ kaleo tức là một sự kêu gọi. Thì cái chữ nó thánh linh có nghĩa là đấng đó là đấng an ủi, tức là đấng được đưa đến, được gọi đến, được gửi đến ở bên cạnh chúng ta. Và đây là một từ được dùng để chỉ về một người luật sư biện hộ, một người nhân chứng, một người khích lệ, một người cố vấn, một người đứng ở bên cạnh để giúp đỡ trong lúc rất là khó cần. Và Đức Thánh Linh là đấng đó. Và lời Chúa phán khi Đức Thánh Linh giáng trên các người, Đức Thánh Linh sẽ giúp cho chúng ta trong công tác này. Đức Thánh Linh sẽ ở bên cạnh để dạy dỗ, hướng dẫn, chỉ chúng ta để biết làm chứng về Chúa ra sao, phải đối đáp thế nào khi bắt bớ trong Mác chương 13 nói. Đối với những người lắng nghe chúng ta nói thì lời Chúa nói rằng họ sẽ được tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và sự phán xét. Thánh Linh Chúa sẽ làm điều đó. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các người, cái chữ giáng trên tức là come upon. Ở trong Giăng chương 14 câu 16 17 thì Chúa nói rằng chúng ta có Thánh Linh của Chúa ở với chúng ta, ở trong chúng ta. Ở đây thì nói rằng Ngài ở trên chúng ta, Ngài sẽ giáng trên các người. Ở với, có thể mình dùng hình ảnh này để mường tượng với nhau. có một cái ly nước, một ly nước với một cái bình nước ở bên cạnh, đó là ở với. Ở trong tức là nước đó được đổ vào trong ly nước, còn ở trên là sao? Cái bình nước đó tiếp tục đổ, tiếp tục đổ, và ở trên cái ly nước đó tuôn tràn. Và đó là hình ảnh Chúa nói Đức Thánh Linh giáng trên các người, đầy dẫy trên các người, đổ đầy đời sống các người. Và khi đó thì các người sẽ nhận lấy quyền phép đến từ Chúa, Chúa ban cho, và mình đón nhận, nhận lấy quyền phép. Quyền phép, power. Đây là chữ mà trong tiếng Hy Lạp đó là dunamis. Thì mục sư James Montgomery Boyce, ông đã diễn tả chữ này thế này. Ông nói từ này đến với tiếng Anh khi nhà kỹ sư và hóa học người Thụy Điển là Alfred Nobel, ông bác học Nobel đó, của thế kỷ thứ 19 khám phá ra một chất nổ có sức công phá lớn chưa từng có từ trước đến giờ. Và Nobel hỏi người bạn là một học giả hy văn của mình, từ nào trong tiếng Hy Lạp có ý nghĩa là một sức mạnh bùng nổ, an explosive power. Thì câu trả lời đó là chữ này, dunamis or dynamis. Và ông gọi cái chất nổ đó là dynamite. Ý nghĩa gốc của chữ sức mạnh là như vậy. Và sau này thì người ta mới dùng chữ đó để gọi một chất nổ. Như vậy khi mình suy nghĩ thì mình có thể hình dung một phần nào đó để cho chúng ta thấy được sức mạnh quyền phép của Chúa, sức công phá của năng quyền Chúa. Quý còn nhớ chương trình Y Mục sư Tôn Thất Bình ngày xưa thực hiện đó, cái chữ Y đó viết tắt cho Evangelism Explosion, chứng đạo bùng nổ. Mà sau này Việt Nam nó nghe nói mà bom đạn nổ thấy sợ quá, mới gọi là chứng đạo sâu rộng, nghe nó nhẹ hơn, nhưng mà thực sự là bùng nổ sức mạnh của Chúa. Bây giờ gọi là Everyday Evangelism, cũng là EE, chứng đạo hàng ngày. Chúng ta cần năng lực của Chúa, chúng ta cần tiếp nhận công năng của Chúa. Câu chuyện kể một người kia, ông đi mua một cái cưa máy, a chainsaw, mà sau có một hai ngày ông đem trả lại cửa tiệm. Ông nói rằng mấy ông quảng cáo sao cái cưa máy này có thể cưa 50 cây trong vòng 1 giờ đồng hồ. Mấy bữa trước tôi là cả một ngày trời chỉ cưa được 2 cây thôi. Quảng cáo 50 mà tôi cưa được 2 cây, sao kỳ vậy? Thì người chủ hàng xin lỗi và nhận lại, mà coi biết cái chuyện gì xảy ra với cái cưa đó. Thì ông giật dây dõi cưa chạy. Rùm rùm rùm. Cái ông này ông nghe tiếng đó, ủa tiếng gì vậy? Có nghĩa là sao? Ông về nhà, ông không có nổ máy. Ông cầm cái cưa máy nhưng mà ông cưa tay. Bởi vậy cả ngày trời cưa được cái 2 cây thôi. Và đó là vấn đề. Cái cưa máy đó nó có một cái sức mạnh nguồn điện hay cắm điện vào là chạy rất là mạnh, nhưng mà không biết. Khi mà mua những đồ dùng điện tử đó, những thiết bị điện tử, thì quý biết rằng nó thường thường trong những cái ma nhò nó có một chỗ gọi là troubleshooting, tức là giống như giải quyết những cái trục trặc xảy ra. Thì cái cách mà giải quyết đầu tiên đó, the first solution, nó lúc nào cũng là gì biết không? Kiểm tra xem thử đã cắm điện chưa. Mình tưởng thấy ngờ ngợ quá, cần gì phải nói điều đó, nhưng mà nhiều người như vậy đó, về rồi mà không cắm điện, mà nó, ủa sao cái bấm nút hoài không lên điện, nó không có mở, không vớt gì hết. Cắm điện chưa? Chúng ta nhiều khi cũng vậy, làm công việc Chúa, muốn sống cho Chúa nhưng không nương dựa năng quyền của Chúa, chưa khám phá ra món quà mà Chúa đã hứa cho con dân Chúa, Thánh Linh của Chúa trong đời sống. Chúng ta cần phải đầu phục Chúa để Chúa hoàn toàn tể trị, điều khiển đời sống chúng ta, để có thể thật sự tiếp nhận được công năng đó, để có thể làm công tác mà Chúa giao phó. Và đó là điều thứ hai chúng ta sẽ xem với nhau. Tiếp nhận công năng, và thứ hai đó là đảm nhận công tác. Đảm nhận công tác. Receive the force, may the force be with you. And secondly, realize the function. Realize the function. Receive the force and realize the function. Tiếp nhận công năng, và thứ hai là đảm nhận công tác. Nhưng khi Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta. Thì có mấy chữ đơn giản thôi, làm chứng về ta, đó là công tác của quý vị và tôi. And you will be my witnesses. That's our function, that's our task. Đây là công tác chính yếu, đây là công tác quan trọng nhất của Hội Thánh Chúa. Lần tôi đã trình bày quý vị trong 4 trọng điểm của Hội Thánh đó: tôn thờ Thiên Chúa, trưởng dưỡng tâm linh, thông công phục vụ, truyền giảng cứu người. Hình ảnh trên thập tự giá, nó chiều dọc và chiều ngang đó. Thì cái vấn đề truyền giảng cứu người đó là mục đích tối hậu. Chúng ta có thể thờ phượng Chúa, chúng ta có thể nuôi dưỡng trong lời Chúa bằng tâm linh, chúng ta được thông công với nhau, phước hạnh vô cùng trong nước thiên đàng. Điều duy nhất chúng ta không làm ở trong thiên đàng đó là truyền giảng cứu người. Lý do chúng ta còn ở trên đất này đó để thực hiện công tác đó. Nhận biết đây là công tác quan trọng Chúa giao phó. Mình có sức mạnh của Chúa, có quyền phép Chúa để làm gì? Nhiều người tìm kiếm thánh linh của Chúa, muốn có thánh linh Chúa để làm gì? Để tôn cao chính mình, để phô trương, muốn làm những phép lạ, muốn chữa bệnh vân vân nhiều cái, và nó làm cho hội thánh rối bời. Có năng quyền của Chúa để làm chứng về Chúa, đó là mục đích, đó là sứ mạng của chúng ta. Chữ làm chứng về ta trong nguyên ngữ thực ra nó là danh từ, tức là một nhân chứng, my witnesses, là những nhân chứng cho ta, là những người làm chứng. Nhân chứng là những người thế nào? Tức là những thông tin nào mình thấy, mình nghe, mình biết được thì mình nói, mình đem nó ra ánh sáng, mình tỏ bày cho mọi người được biết. Và làm chứng về tin lành Chúa là như vậy đó. Trong Giăng nhất chương 1, 1 câu 2 thì sứ đồ Giăng đã mở đầu thư tín này với những lời: điều có từ trước hết là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ về lời sự sống. Thông tin lành Giăng nói về Chúa Giêsu là lời. Chúng tôi có thấy và đang làm chứng cho, chúng tôi rao truyền cho anh em. Làm chứng là như vậy đó. Những gì mình đã nghe, đã thấy, đã kinh nghiệm, đã biết trong Chúa thì chia sẻ cho người khác. Mà ai là người làm điều đó? Ai là người thực hiện công tác này? Chúa Giêsu đang nói với những môn đồ của Chúa, là những người đã tin theo Chúa, đã đi theo Chúa, đã tiếp nhận Chúa. You will be my witnesses. Chúa nói trực tiếp với họ: các ngươi sẽ làm chứng về ta, các ngươi sẽ là nhân chứng cho ta. Có một hình ảnh tôi thấy được đã lâu lắm rồi. Khi mà Chúa nói rằng ta muốn ban phước cho một người trong các con, là ai cũng giơ tay lên: ồ con, Chúa ơi con. Mà Chúa nói là ta muốn sai phái một người trong các con. Thì bắt đầu mình: ồ ảnh đó, cổ đó, người đó có ơn đó Chúa. Chỉ người khác. Chúa nói: các ngươi sẽ làm chứng về ta. You will be my witnesses. Quý bà chị em có nghe lời đó cho buổi sáng hôm nay cho mình không? Chúng ta tiếp nhận công năng của Chúa mà chúng ta phải đảm nhận công tác của Chúa. Cái chữ nhân chứng này là witness này trong nguyên ngữ, quý vị thấy trên màn hình đó, từ đó mình có cái chữ là martyr, tức là một người tuần đạo, một người tử vì đạo. Một người nhân chứng là một người tử đạo có nghĩa là sao? Tức là một người sẵn sàng vì niềm tin của mình, vì những điều mình biết, mình nghe, mình thấy đó, sẵn sàng trả giá bằng chính mạng sống của mình vì những điều mình tin. Because of your conviction, you're willing to give up your life because of that. Nhân chứng bằng lời nói, bằng lối sống của mình. By your lips, through your life. Trong Roma chương 10, tôi đọc câu 14, 15 và câu 17. Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được, chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao? Lại nếu chẳng ai được sai đi thì rao giảng thế nào? Như có chép rằng những bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời Đấng Christ được rao giảng. Lời Chúa rao giảng. Làm chứng về Chúa, nói về Chúa, đó là cách duy nhất quý vị. Có nhiều phủ thuật, có nhiều cách khác nhau lắm nhưng mà không có kết quả. Hoặc là tạm thời và sai trọng. Chúa muốn chúng ta làm chứng về Chúa, đơn giản như vậy. Ở trong Giăng chương 17, khi Chúa cầu nguyện với cha, Ngài nói rằng: con cầu nguyện xin cha, không phải con cầu nguyện xin cha cất họ khỏi thế gian, nhưng cha cứ để họ đó, xin cha giữ gìn họ khỏi điều ác. Và câu thứ 18, như cha đã sai con trong thế gian thì con cũng sai họ trong thế gian. Quý vị và tôi là những sứ giả của Chúa với một sứ vụ rất rõ ràng giữa thế gian này, là làm chứng về Chúa. Trong bài theo chương 5 câu 16, trong bài giảng trên núi, Chúa nói rằng sự sáng các ngươi phải soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy việc lành các ngươi và ngợi khen cha các ngươi ở trên trời. Chúng ta phải làm nhân chứng cho Chúa. Đây là, khi nói chúng ta là nhân chứng, nó khác với chúng ta làm chứng nữa. You are my witnesses. Đây là điều chúng ta là. Quý vị tôi đều là những nhân chứng. Cái vấn đề là mình là nhân chứng tồi hay nhân chứng tốt mà thôi. You are, it's not what you do. Either a good one or a bad one, you are a witness for Christ. Vì suy nghĩ điều đó. Mỗi người đều là nhân chứng ở Chúa hết. Nhân chứng tốt hay nhân chứng tồi. Người ta nhìn vào quý vị, người ta thấy gì về Chúa. Người ta nói gì về Chúa. Người ta nói gì về tin lành. You are Christ's witnesses. Và Chúa nói làm chứng về ta. My witnesses. Rất là rõ ràng. Chúa Jesus Christ là sứ điệp. Không phải là ý tưởng, không phải là triết lý của con người. Làm chứng về Chúa. Trong câu thứ nhất chương 1, câu 22, 23. Vả đừng khi người Giu-đa đòi phép lạ, người Greek tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Là sự người Giu-đa lấy làm gương xấu, dân ngoại cho là rồ dại. Nó sao kỳ vậy? Mình không đi theo đời, người ta đang muốn nghe điều đó. Nhưng không, trung tín với sứ điệp, giảng về đấng Christ. Giảng về đấng Christ bị đóng đinh cây thập tự giá. Một người chịu chết một cách hổ nhục như vậy, rao giảng về đấng đó. Tại sao treo cái thập tự là cái công cụ bị xử tử ở giữa nhà thơ? Tại sao đeo cái thập tự giá trên cổ mình, với ai đeo thòng lọng cổ mình không? Đó là công cụ xử tử mà phải không? Nhưng mà nó biểu tượng của tình yêu. Điều người ta xem là rồ dại, nhưng mà đây là quyền phép của Đức Chúa Trời. Galatia chương 6 câu 14, sứ đồ Phaolô cũng nói, tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Đấng Christ. Tức là sự chết của Chúa đền tội cho chúng ta. Chúng ta cần phải nói về Chúa, quý vị. Cần làm chứng nhân cho Chúa. Người thống kê cho biết rằng một người để có thể tin Chúa thì trung bình thì người đó cần được nghe về phúc âm ít nhất là 4 lần. Và có trên 5 người bạn để có thể sẵn sàng nâng đỡ, quan tâm, làm chứng, giải thích, giúp người đó đứng vững trong Chúa. Chúng ta cần phải làm nhân chứng cho Chúa. Cần nghe về tin lành ít nhất là 4 lần. Có 5 người bạn, mình có làm được điều đó cho những người xung quanh mình không? Có một thống kê cho biết rằng 89% những tín hữu trong hội thánh họ tin rằng mục đích chính của hội thánh đó không phải tôn thờ Thiên Chúa, không phải trường dưỡng tâm linh, không phải thông công phục vụ, không phải truyền giảng cứu người luôn, nhưng đó là để thỏa mãn nhu cầu của tôi và nhu cầu của gia đình tôi. 89% họ đi nhà thờ, họ nghĩ rằng wow, give me đó, có gì làm cho tôi không? Mình đến để thụ hưởng thôi, để consume. Nhưng không, chúng ta đến để tôn thờ Chúa. Và chúng ta có một sứ vụ, có một công tác để thực hiện, nói về Chúa. Và tôi không ngạc nhiên con số là 89% tín hữu nghĩ như vậy. Tôi hy vọng trong hội thánh chúng ta con số đó ít hơn 89%. Quý bà chị em có nhận biết rằng chúng ta có công năng, có thánh linh Chúa trong đời sống không? Có nhận biết rằng chúng ta có một công tác thực hiện không? Tiếp nhận công năng, đảm nhận công tác. Và điểm cuối cùng tại đây đó là Nhìn nhận công trường. Receive the force, realize the function and reach the field. Nhưng khi Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, đó là tiếp nhận công năng. Và làm chứng về ta, đó là đảm nhận công tác tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Đó là công trường, nhìn nhận công trường. Reach the field. Có lần chúng ta đã nói điều này rồi phải không ạ? Nếu quý vị biết địa lý sứ thánh đó, thì mình hiểu rất là rõ. Khi Chúa nói bắt đầu từ thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samaria đến cùng trái đất, đó là từ gần đến xa với phương diện địa lý. Jerusalem là chỗ họ đang ở. Họ đang ở tại Jerusalem. Và Chúa nói bắt đầu tại Jerusalem và rồi xứ Giu-đê. Xứ Giu-đê tức là bao gồm thành Jerusalem. Ví dụ chúng ta đang ở thành phố mình là Lida. Ở Lida thì ở trong Los Angeles. Tức là xứ Giu-đê. Rồi xứ Samari tức là lân cận với Giu-đê, tức là lân cận với quận LA là quận gì? Mình biết không? Dạ. Quận Cam hả? Quận Riverside phải không? Có gần không? Bên cạnh. Rồi cho đến cùng trái đất lan rộng đi nữa. Từ gần đến xa. Và chương 1 câu 8 nó thật ra là cái bố cục cho cả sách đó. Trong chương 1 tới chương 7 của công vụ đó là công tác tại Jerusalem. Họ làm đúng theo như lời Chúa nói. Từ chương 8 đến chương 12 đó là xứ Giu-đê mở rộng ra. Và rồi từ chương 13 đến hết đó là Samaria và cùng trái đất. Chúa nói và họ thực hiện đúng như vậy. Nhìn nhận công trường bắt đầu từ chỗ Chúa đặt để, từ gần đến xa. Và bên cạnh đó mình cũng thấy có một cái ý nghĩa, đó là từ thân tới sơ, từ những người mình thân quen đến những người mình gọi là sơ giao, tức là về liên hệ. Và câu thánh tôi rất thích đó là Mác chương 5 câu 19, Chúa nói với cái người bị quỷ ám được Chúa chữa lành, khi muốn đi theo Chúa đó thì Chúa nói rằng hãy về nhà ngươi. Muốn đi theo phục vụ Chúa như đó không? Hãy về nhà ngươi, nơi bạn hữu ngươi, mà thuật lại cho họ điều lớn lao thế nào mà Chúa đã làm cho ngươi và Ngài đã thương xót ngươi cách nào. Trở về nhà của mình, những người rất là thân trong nhà, bạn hữu ngươi, từ thân nhân đến thân hữu, và nói về Chúa. Nói điều gì? Nói cho họ điều lớn lao thế nào Chúa đã làm. Nói về điều lớn lao Chúa làm, thẩm quyền của Chúa, và Ngài đã thương xót ngươi cách nào. Nói về tình thương của Chúa, nói về thẩm quyền của Chúa, nói về tình thương của Chúa. Đó là điều chúng ta cần làm. Từ gần tới xa, từ thân tới sơ, rất đơn giản như vậy thôi. Đó là điều chúng ta cần phải làm. Bắt đầu nơi quý vị đang ở đó, trong gia đình mình đó, vợ mình, chồng mình, con cái mình, biết về Chúa chưa, tin Chúa chưa, những người thân gia đình mình, những người bạn mình, những người mình hàng xóm mình, những người mình làm chung gặp mỗi ngày. Rồi mình đi xa hơn, đi xa hơn, tiếp tục nói về Chúa. Bắt đầu tại địa phương và hướng đến cả địa cầu. Bắt đầu tại địa phương và hướng đến cả địa cầu. Start locally but think globally. Bắt đầu tại địa phương nhưng mà hướng đến cả địa cầu. Start locally but think globally. Thống kê cho biết rằng có khoảng 95 tín hữu trong hội thánh chưa bao giờ đem ai về với Chúa. 95% các tín hữu chưa đem ai về với Chúa. Quý bạn chị em có trong con số này không? Có quá nhiều cơ đốc nhân mà hình ảnh tôi cũng nói nhiều lần, quý còn nhớ không? Không còn là những tay đánh lưới người, nhưng mà trở thành những người giữ hồ cá. We no longer fishermen, we are aquarium keepers. Chúa nói hãy theo ta sẽ khiến ngươi trở nên tay đánh lưới người. Không đánh lưới nữa, ở nhà giữ hồ cá thôi, chùi hồ cá cho sạch, đủ rồi. Cũng quan trọng đó, nhưng mà chưa được, phải đi ra đánh lưới nữa. Trong Mác chương 9 câu 36, chúng ta đã nghe sự điệp này trong những tuần trước. Khi Chúa thấy đám dân đông thì động lòng thương xót, vì họ cùng khốn tan lạc như chiên không người chăn. Chúa nhìn thấy. Có rất nhiều điều diễn ra xung quanh chúng ta không thấy. Có người hư mất đang đi qua lại trước mặt chúng ta không biết. Nhưng mà Chúa nhìn thấy. Cùng khốn tan lạc, chiên không người chăn. Và Kinh Thánh nói Chúa động lòng thương xót. Động lòng thương xót. Một chữ rất hay trong nguyên ngữ nói tới cái tâm can của Chúa. Đau lòng. Nhờ Chúa để Chúa ban chúng ta có đôi mắt của Chúa, tấm lòng của Chúa để nhìn thấy được. Trước khi về Hội Thánh 6 năm trước. Trước khi về Hội Thánh nào tôi cũng vậy, tôi nghiên cứu thử cái xung quanh chúng ta. Mật độ dân số ra sao. Có bao nhiêu người Việt Nam xung quanh mình. Mình Hội Thánh tức là Việt Nam mà phải không? Mình có nhóm Anh ngữ nữa, nhưng mà Việt Nam là trước hết. Có 24.000 người Việt. 6 năm trước là gần 24.000 người Việt trong khu vực chúng ta sinh sống, thung lũng San Fernando Valley này. Bây giờ có thể trên 24.000 rồi. Ở trong quận LA mình là có 90.000 người Việt Nam. Quý vị có thấy những con người đó đang hư mất không? Mỗi lần đi chợ, mỗi lần gặp nhau ngoài đường, có lẽ không nhiều lắm. Nếu quý bà chị em xuống quận Cam thì còn nhiều hơn nữa. Mình có thấy những người hư mất không? Tôi nói trong vùng mà mình có 3 hội thánh, các anh em chúng tôi mỗi tháng cầu nguyện với nhau, cùng các đầy tớ Chúa cầu nguyện Chúa thăm viếng khu vực mình. 3 hội thánh tín hữu cộng lại chừng 1.5% số người Việt Nam trong vùng thôi. Quá ít. Và 1.5, 1.6 cũng là con số những người Việt ở tại Việt Nam mà tin nhận Chúa, quý vị, rất là thấp. Và thậm chí bây giờ con số càng thấp hơn nữa, bởi vì những người Kinh trở thành thiểu số và người dân tộc là đa số. Họ tin Chúa và tăng trưởng, và con số đi xuống. Chúng ta cần phải thấy được sứ mạng này. Tôi muốn chia sẻ với một số những cái thống kê mình, một số những con số của EE mà tổ chức Lifeway Research họ đã thực hiện vào tháng 5 năm nay thôi, tức là mới đây thôi, trong tháng 4 vừa rồi, và kết quả công bố tháng 5 rồi. Họ làm một cái survey trên 1.000 người Mỹ, thì họ cho biết rằng 8 trong 10 người Mỹ họ nói rằng niềm tin cơ đốc đó giúp cho họ trong những cái khía cạnh của đời sống. Đức tin đặt nơi Chúa giúp cho họ trong đời sống. 80% lớn họ nhận biết là cái giá trị của đức tin. 66% trong những người này họ nói rằng họ đã tin Chúa ít nhất là 49 năm rồi. 66% tin Chúa lâu năm đó rồi đó. họ cũng gọi là proactive, tức là chủ động, reactive, tức là có ai hỏi họ đáp lại vấn đề về chứng đạo để thấy nói về Chúa, cũng sẵn sàng đó. Và một thống kê nữa tôi thấy thú vị hơn đó là trước COVID thì có 34% những cơ đốc nhân họ thờ phượng Chúa 4 tuần hoặc nhiều hơn trong tháng. Có thể nói là thường xuyên đi ha. 34% nhóm thường xuyên. Với thấy con số là sao? Ít không? Hội thánh có 100 người, 3-4 người nhóm lại mỗi tháng thôi. Nhưng mà sau COVID thì con số giảm xuống còn 26% thôi. Giảm xuống. Có những người mà 43% họ là nhóm ít hơn một lần một tháng và nhiều khi họ bỏ nhóm. Tôi nhớ có một thống kê là 14% tín hữu đã bỏ sự nhóm lại sau COVID-19. Tôi không biết sau COVID-21-22 thì chuyện gì xảy ra. Sẽ có nhiều những vấn đề sẽ đến nữa. Xin Chúa giúp chúng ta trung tín. Và thống kê nói tiếp một điều nữa là 65% những cơ đốc nhân này tin rằng chia sẻ tin lành cho những người chưa biết Chúa này, biết về Chúa là điều mà tốt nhất họ có thể làm. Mình muốn tỏ bày tình yêu thương cho họ, điều tốt nhất mình làm được cho họ không phải là mua bánh, mua kẹo, tặng quà, giúp đỡ họ đâu, nhưng mà nói về Chúa. 65% họ nhận biết điều đó, họ hiểu điều đó. Nhưng mà 42% họ nói rằng họ rất là sợ để chia sẻ, không dám nói. Và tôi nghĩ quý vị chắc cũng cảm nhận điều đó. Mình biết rằng họ cần Chúa, họ cần phúc âm của Chúa, nhưng mà khi chia sẻ thì mình không dám nói. Mà bởi vậy, một câu hỏi đặt ra đó là khi mà nói về Chúa Giêsu thì có một phương pháp nào không? Có một cái kế hoạch hay một cái gì thì cần phải nói không? Cách phải nói ra sao? Thì thống kê chỉ biết rằng 66% họ không biết phải nói như thế nào. Trong tiếng Anh họ có nói là you fail to plan or fail to prepare. That means you prepare to fail. Khi mình thiếu sự chuẩn bị hay là thất bại cho sự chuẩn bị, tức là mình chuẩn bị cho sự thất bại. Mình muốn nói về Chúa mà không biết phải nói gì, chưa chuẩn bị, không có bài chứng, không biết nói về phúc âm ra sao, một dàn bài phúc âm là mình không có thành công rồi. 52% những người tín hữu để nói như vậy, để chúng ta thấy được cái tình trạng thật sự mà nói 1,000 trên 1,000 người này thì 52% họ biết chắc rằng họ sẽ ở với Chúa trong thiên đàng khi họ qua đời. 23% hy vọng nhà chết có thể lên đàng, 9% là không biết nữa. Quý bà chị em trong con số nào có biết chắc là mình khi qua đời về với Chúa không? 49% nói rằng họ được lên thiên đàng bởi vì đặt đức tin nơi Chúa Jesus Christ và chỉ đến Chúa Jesus Christ mà thôi. 30% nói rằng bởi vì mình là người tốt, tức là bởi công đức riêng. Con số cũng đáng báo động phải không? Chúng ta cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn giúp đỡ quý vị. Mình muốn nói về Chúa không biết nói thế nào. Hội thánh đã tổ chức những chương trình huấn luyện EE. Và có nhiều chương trình khác nữa, XEE, và rất nhiều những kế hoạch. Mỗi lần kêu gọi thì con số mình tham gia rất là ít. Người thật sự sau khi học mà ra đi chứng đạo thì càng ít hơn nữa. Tôi mong buổi sáng hôm nay đến với lời Chúa, xin Chúa nhắc nhở chúng ta thấy được trách nhiệm lớn mà Chúa giao phó cho mỗi một người. Thế giới này đang sống đây có khoảng 7.8 người. Tức là thống kê mới nhất đó, 7.8 người. Và số những người gọi là tin Chúa họ nói là 2.3 tỷ người, tức là khoảng 1/3. Nhưng mà trong 2.3 tỷ người đó thì 1.2 là những người Công giáo. Như vậy biết rằng con số mà thật sự đặt niềm tin nơi Chúa Jesus Christ mà thôi, không dựa bất cứ công đức, thành quả cá nhân, bất cứ gì khác thì lại còn quá ít nữa. Và trách nhiệm đó quá lớn cho quý vị và tôi. Chúng ta cầu nguyện Chúa giúp sức chúng ta để có thể sống cho Chúa, nói về Chúa, làm chứng cho Chúa. Buổi sáng nay chỉ một câu kinh thánh thôi, Công vụ chương 1 câu 8. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, đó là công năng. Và làm chứng về ta, đó là công tác. Tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samaria đến cùng trái đất, đó là công trường. Rất là rõ. Xin Chúa cho chúng ta thấy rằng chúng ta có Thánh Linh của Chúa trong đời sống mình, chúng ta có năng lực của Chúa. Chúng ta cần phải đảm nhận lấy công tác, đó là làm chứng về Chúa. Đừng có chểnh mảng, đừng có thoái thác nữa. Đừng có thờ ơ, đừng có hững hờ nữa quý vị. Chúng ta còn phải làm điều này, ngày Chúa đã rất là gần. Khi đối diện với Chúa, mình đem tay trắng gặp Chúa thôi sao? Cái bài hát đó, Must I come empty handed? Tôi không nhớ rõ cái lời tiếng Anh đó, nhưng mà đến với Chúa tay trắng thôi sao? Và công trường đó là từ gần đến xa, từ thân tới sơ. Bắt đầu nơi chỗ đặt để, đừng nói chứ nào Chúa gửi con đi làm truyền giáo một nước xa đó, con sẽ nói về Chúa. Tại ở nhà con nói không ai nghe hết. Thì mình cần xem xét lại đời sống của mình phải không? Đời sống của mình, mình để Chúa Thánh Linh tể trị điều khiển chưa? Công năng là Thánh Linh của Chúa. Công tác họ làm chứng về Chúa, công trường đang trước mắt chúng ta. Và công thức tại đây đó là gì? Đức Thánh Linh hành động qua con dân Chúa. The formula is very simple. The Spirit works in God's children. Quý vị và tôi, Chúa làm thôi. Ngài không làm đâu, chúng ta phải làm điều đó. Xin Chúa giúp chúng ta thấy được điều này. Tôi muốn kết luận với một câu chuyện. Câu chuyện của một người, một bà tên là Eva Hart, là một trong số người ít ỏi trong những người sống sót sau tai nạn tàu Titanic bị chìm. Và bà vẫn luôn nhớ tới buổi tối ngày 15 tháng 4 năm 1912 đó, cái đêm mà con tàu bị chìm xuống lòng Đại Tây Dương, và khoảng 2 giờ 40 phút rạng sáng sau khi đụng phải một tảng băng khổng lồ. Thì bà tâm sự, bà nói rằng tôi chứng kiến tất cả những cảnh kinh hoàng khi con tàu chìm xuống. Và đáng kinh hãi hơn là tôi nghe rõ tiếng kêu cứu và khóc lóc thảm thiết của những người đang sắp chết. Nhiều người rơi từ trên tàu xuống, vẫy vùng trong lòng biển lạnh buốt. Có 20 chiếc thuyền phao cấp cứu đã được sử dụng. Chiếc số 14 có chèo trở lại ngay sau khi tàu, con tàu được mệnh danh là không thể chìm, đã bị chìm mất dạng đó, thì chiếc tàu số 14 nó trở lại. Một mình chiếc thuyền ấy đơn độc đuổi theo những tiếng kêu cứu trong đêm tối, tìm kiếm và cứu vớt một vài sinh mạng quý giá. Thế nhưng chẳng một chiếc nào khác quay trở lại với cái lifeboat number 14 đó, chiếc thuyền cứu nạn số 14 đó, để cứu người cả. Có những chiếc thuyền khác vẫn chưa đầy người, chỉ quá nửa thuyền thôi, xong họ vẫn bơi đi lang thang trong đêm tối, mặc cho những tiếng kêu lạ. Những chiếc khác đầy hơn thì tìm cách dạt ra xa, giữ thuyền ở một khoảng cách an toàn vì sợ các nạn nhân sẽ bám lên thuyền và làm ảnh hưởng đến sự sống sót của họ. Nhiều người đã bịt tai giữa những tiếng kêu cứu kinh hoàng và thảm khốc nhất của người khác để bảo vệ sự sống của mình, bởi vì họ hờ hững. Thưa Thánh, trách nhiệm cứu vớt linh hồn tội nhân là của quý vị và tôi. Chẳng lẽ chúng ta bịt tai, chẳng lẽ chúng ta nhắm mắt, chúng ta để mặc họ hư mất hay sao? Đó là sứ vụ của Hội Thánh, của bà chị em và tôi. Tôi tớ Chúa trải qua nhiều thế hệ. Các giáo sĩ đã bỏ mình tại quê hương Việt Nam, mà nhờ đó chúng ta biết tin lành cứu rỗi của Chúa. Bác của tôi, mục sư Lê Thế Đinh, là bác thứ năm. Ông mới qua đời. Ông là giáo sĩ cho người Vân Kiều với dân tộc người nói tiếng Peru, nhiều năm ở trên Mường Thượng. Các chị, các con của bác sinh ra tại đó, hầu vì Chúa, thầm lặng không ai biết hết. Bây giờ qua đời về với Chúa, phước hạnh một cuộc đời phục vụ Chúa. Và nhiều các giáo sĩ khác. Tôi cầu nguyện Chúa dùng mỗi chúng ta thấy được trách nhiệm lớn của mình, để nhận lấy công năng của Chúa, đảm nhận lấy công tác Chúa giao phó, và rồi mình nhìn nhận công trường trước mắt, có những người hư mất xung quanh chúng ta để nói về Chúa. Chiếc tàu cứu nạn số 14 đã quay trở lại. Ước mong quý vị và tôi, có những lúc mình đã lang thang đi xa rồi, đây là lúc ta trở lại, tìm kiếm những người hư mất xung quanh chúng ta. Amen.